Kính bạch hòa thượng, làm sao phân biệt chân nghi và hồ nghi?
Trước đời nhà Tống, người thanh thiền tự phát nghi mà không biết ấy là nghi. Hễ khởi nghi mà tự chẳng biết mình đang tham thiền thì sức nghi bằng. Nên thủ đoạn của tổ sư hay khiến người tham nghi tình nặng mau ngộ. Sau đời Tống, thủ đoạn của tổ được kể ra, khiến không còn công hiệu. Muốn phát nghi phải bắt buộc tham công án hay thoại đầu, đưa vào đó sự bó buộc để phát nghi thì sự nghi đó yếu. Ví như Đạo Lâm Thiền Sư có một thị giả tên Hội Thông, ở với sư nhiều năm chẳng được khai thị, trong tâm rất bức bách, tự nghĩ: đến đây học đạo gần 10 năm mà chẳng được khai thị điều gì, cứ một năm qua rồi một năm, như thế làm sao kiến tấn được? Nghi tình rất nặng, rồi đến xin từ giả sư rằng: con xuất gia là muốn học đạo, đến đây mấy năm thầy chẳng dạy bảo thì làm sao con kiến tánh được? Nay con xin đi nơi khác để học. Sư nói: nếu nói về thiền thì ở đây thầy cũng có một ít. Là cái gì, xin thầy khai thị. Sư nhổ một sợi lông trên tà áo dài đang mặc, rồi thổi trước mặt Hồi Thông. Thông liền ngộ, vì lúc đó nghi tình đã chín mùi. Ngài Sùng Tính ở dưới Long Đàm, thầy của ngài là Đạo Ngộ Thiền Sư. Ngài ở nơi Đạo Ngộ mấy năm chẳng được dạy bảo, trong tâm rất nghi, cũng muốn từ giả đi nơi khác. Bạch với thầy: con ở đây nhiều năm nhưng không được thầy khai thị, nay con xin đi chỗ khác. Thầy bảo: sao nói không có khai thị? Con bới cơm thì thầy ăn, rót trà thì thầy uống. Sùng Tính ngay đó kiến tánh, ấy là do nghi tình sâu nặng từ mấy năm mà tự chẳng hay biết. Nói bể ra là kiến tánh liền. Ngài Lâm Tế ở dưới tổ sư Huỳnh Bá mấy năm, Lâm Tế không có hỏi pháp, làm việc gì đều đúng quy củ, đều tốt. Lúc ấy ngài Mục Châu làm thủ tọa, thấy Lâm Tế là một pháp khí. Một ngày kia hỏi Lâm Tế: đến đây bao lâu rồi? 3 năm. Đã đến hỏi pháp hòa thượng chưa? Không hỏi. Tại sao không đi hỏi? Không biết hỏi gì. Sao không hỏi đại ý của Phật pháp là gì? Lâm Tế vâng lời, đến trường thất hỏi ngài Quỳnh Bá: thế nào là đại ý của Phật pháp? Hỏi chưa dứt câu liền bị Quỳnh Bá đánh đập đuổi ra, mà chẳng hiểu tại sao đi hỏi pháp lại bị đuổi ra. Trong tâm phát khởi nghi tình nặng, gặp lại thủ tòa. Thủ tòa hỏi thăm, đáp: tôi chưa hỏi dứt câu đã bị đánh đập đuổi ra rồi. Thủ tòa nói: thế thì hãy đi hỏi một lần nữa. Lâm Tế nói: thôi thôi. Thủ tòa cứ dục đi hỏi một lần nữa, kỳ này chắc chắn là sẽ thay đổi. Do nể thủ tòa nên Lâm Tế vâng lời, đi hỏi thêm một lần. Y như cũ, câu hỏi chưa dứt đã bị đánh đập đuổi ra, khiến nghi tình càng thêm nặng. Ngài thủ tòa lại cứ dục đi hỏi lần thứ ba rằng: việc gì cũng phải 3 lần mới xong. Vì thường ngày vị thủ tòa đối xử Lâm Tế rất tốt, nên bất đắc dĩ đi hỏi lần thứ ba, vẫn bị đánh đập đuổi ra. Trong bụng Lâm Tế rất nghi, hỏi pháp là việc đúng đắn, chẳng hiểu tại sao bị thầy đuổi. Bèn đến phòng của thủ tòa, từ giả xin đi nơi khác. Thủ tòa nói: muốn đi cũng được, nhưng phải đến từ giả hòa thượng. Lâm Tế đến từ giả, Huỳnh Bá bảo đi đến Cao An Thang gặp Đại Ngô Thiền Sư. Khi gặp Đại Ngu hỏi: Từ đâu đến? Tư huynh bá, ngài có dạy bảo không? Lâm Tế kể ra ba lần hỏi pháp đều bị đánh đuổi mà chẳng hiểu tại sao. Đại Ngu nói: Huynh bá đã vì ngươi phát tâm đại từ bi, thế mà ngươi còn nói có lỗi. Lỗi ở chỗ nào? Lâm Tế ngay đó đại ngộ, nói: Hóa ra Phật pháp ở chỗ huynh bá không nhiều. Sau khi ngộ thấu tam quan, lập tức trở về nơi huynh bá, thuật lại những lời của Đại Ngu. Huynh bá nói: Sao Đại Ngu lắm chuyện thế? Sau này phải cho ăn đòn mới được. Lâm Tế nói: Khỏi đợi sau này, phải đánh ngay bây giờ. Liền đánh Huỳnh Bá hai bạt tay. Huỳnh Bá biết Lâm Tế đã ngộ triệt để, cười ha hả bỏ qua. Trước kia là thầy đánh trò, nay bị trò đánh lại.
Kính bạch hòa thượng, việc truy cứu ba lớp của Lai Quả Thiền Sư là như thế nào?
Tham Thoại Đầu hỏi: Niệm Phật là ai? Chỉ là truy cứu một lớp mà thôi. Nếu còn hỏi thêm, người đang tham câu niệm Phật là ai, ấy là ai? Lại hỏi thêm, người biết tham câu niệm Phật là ai, ấy là ai? Là ai? Ấy là truy cứu hai ba lớp, làm cho thức tâm đi truy tìm thì không phải là tham thiền, chỉ là hồ nghi. Chánh nghi chỉ cho tâm không hiểu, chứ không cho tâm đi tìm. Chỉ hỏi niệm Phật là ai, không hiểu, không biết, chỉ truy cứu một lớp.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là khi kiến tánh thì hư không tan rã?
Nói đến vấn đề này, phải biết ba thứ: không gian, thời gian, số lượng là gì? Vũ trụ vạn vật, hiện tượng thế giới, hệ kiến lập danh, phải dựa trên ba thứ này. Nếu rút ra ba thứ trên thì vũ trụ vạn vật liền tiêu diệt. Nhưng ba thứ này là cái gì? Chẳng phải là gì cả, vì không có bản thể. Không gian vốn chẳng có bản thể, thời gian, số lượng cũng vậy. Ba thứ này chỉ là ba khái niệm ở trong vọng tâm của mình. Chúng ta đều bị ba khái niệm trói buộc. Người kiến tánh đập bể hư không chính là đập bể khái niệm không gian. Xóa bỏ được khái niệm không gian nên nói hư không tan rã, chẳng bị không gian trói buộc. Trong kinh Kim Cang nói: Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Tức đập bể thời gian, xóa bỏ khái niệm thời gian, chẳng bị thời gian trói buộc. Tổ sư nói: Nhất niệm vạn niên, vạn niên nhất niệm. Tức đập bể khái niệm về số lượng. Pháp thân vô vi, bất đọa chi số, cũng là đập bể khái niệm về số lượng. Nếu ba khái niệm trên được xóa bỏ hết, tan rã hết, thì được tự do, tự tại. Nên nói người kiến tánh đập bể hư không vậy.
Kính bạch hòa thượng, sự thấy của Phật và sự thấy của chúng sanh khác nhau như thế nào?
Trong kinh Niết Bàn có nói đến vấn đề điên đảo tưởng. Ngài Ca Diếp hỏi Phật: Tại sao bậc thánh có điên đảo tưởng mà không có phiền não, phàm phu có điên đảo tưởng nhưng lại có phiền não? Phật bảo: Sao nói bậc thánh có điên đảo tưởng? Ca Diếp nói: Bậc thánh thấy con trâu cũng gọi là trâu, thấy con ngựa cũng gọi là ngựa, vậy chẳng phải điên đảo tưởng ư? Phật bảo: Tưởng có hai thứ. Một là thế lưu bố tưởng, tức thế gian đã phổ biến lưu hành. Hai là trước tưởng, tức tư tưởng chấp trước. Phàm phu ở trong thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng nên gọi là điên đảo tưởng. Bậc thánh chỉ có thể lưu bố tưởng, không có trước tưởng. Thế gian gọi con trâu thì bậc thánh cũng gọi theo, nhưng không chấp thật là con trâu. Không có tư tưởng chấp thật nên không có phiền não, chứ chẳng phải bậc thánh có điên đảo tưởng. Nay chúng ta đối với không gian, thời gian, số lượng vốn chẳng có thật mà chấp cho là thật, ấy là điên đảo tưởng, sinh ra đủ thứ phiền não. Bậc thánh đã đập bể hết nên tự do tự tại, chẳng có phiền não.
Kính bạch hòa thượng, hòa thượng nói quét trống được bao nhiêu thì sự dụng hiện ra được bấy nhiêu, quét đến cực điểm thì thành Phật, quét từ từ sự dụng hiện ra từ từ. Vậy có giống bên giáo môn không?
Giáo môn chia thành từng cấp bậc, có 57 cấp. Sự quét của tổ sư thiền là cái chổi automatic, quét trống được bao nhiêu thì sự dụng hiện ra bấy nhiêu, nhưng không chia ra từng cấp. Ví dụ một ngày 24 tiếng đồng hồ, ấy là do con người đem thời gian chia thành 24 tiếng, chứ thời gian làm sao có 24 tiếng. Hễ có một phút thời gian thì sống trong một phút, có hai phút là sống trong hai phút. Mỗi phút thời gian đều có cái dùng, nhưng chẳng thể chia ra từng cấp. Tổ sư thiền không chia theo cấp bậc, còn sự chứng của giáo môn có chia theo từng cấp. Sơ địa có quả của sơ địa, vân vân.
Kính bạch hòa thượng, vấn đề hôn trầm làm sao đối trị?
Người tham thiền ai cũng phải trải qua giai đoạn hôn trầm. Bởi vì buồn ngủ là nằm trong ngũ dục, tài, sắc, danh, thực là dục. Nhưng ngủ tại sao lại thuộc về dục? Thực tế thì tài, sắc, danh, thực thuộc ngoài thân, dễ đối trị. Còn buồn ngủ thuộc trong thân, rất khó trị, nên cổ đức gọi là ma, thùy ma. Đến giai đoạn này rồi, mình phải quyết tử, ráng thức, lấy nước lạnh rửa mặt cho thức giấc. Hễ còn buồn ngủ nữa, phải đi kinh hành, đi kiếm việc gì làm. Vừa làm vừa tham, chớ có bỏ qua thoại đầu.
Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng nói qua vấn đề Bồ Tát.
Bồ Tát là quy định của giới luật. Nếu người xuất gia không Bồ Tát, dễ vi phạm giới luật. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, môn đồ hỏi Phật: sau khi Phật nhập diệt, lấy gì làm thầy? Phật trả lời là lấy giới luật làm thầy. Cho nên bất cứ tông phái nào cũng phải hành theo giới luật, chẳng được vi phạm. Muốn giữ giới phải Bồ Tát, chẳng phải có năm ba người mới Bồ Tát, một người cũng phải Bồ Tát. Hễ một người thì tự tụng tự nghe, năm người thì một người tụng bốn người nghe, ba người thì một người tụng hai người nghe, 100 người cũng vậy. Bồ Tát theo luật xuất gia là rất cần. Chẳng những tụng giới, trước khi tụng vị Yết Ma hỏi chúng 3 lần: vị nào trong nửa tháng này có phạm giới thì phải tự mình đứng ra phát lộ sám hối. Hỏi 3 lần và không ai đứng ra, tất cả chúng đều giữ giới trong sạch. Phải giữ giới trong sạch rồi mới được tụng giới. Nếu có người nào giữ giới không trong sạch thì không được tụng. Vị Yết Ma thường phải hỏi 3 lần, tụng 1 lần tức 4 lần. Do giới luật rất nhiều nên phải nửa tháng tụng 1 lần để nhắc nhở. Vào thời Phật thì thọ giới, trì giới luôn trong ngày Bồ Tát. Ở Trung Quốc đời sau này, Đạo Tuyên luật sư lập ra luật tông. Bất kể tông phái nào đều phải lấy giới luật làm căn bản, ai ai cũng phải giữ giới. Người tỳ kheo phải tu 10 năm mới được xa thầy, trong 10 năm phải học 2 bộ luật tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn tỳ kheo ni phải học 12 năm mới được xa thầy, vì tỳ kheo và tỳ kheo ni gọi là nhân thiên sư biểu, là bậc thầy của trời, người là Tam Bảo. Nếu trong Tam Bảo có Phật Bảo, Pháp Bảo mà thiếu Tam Bảo thì làm sao giáo hóa chúng sanh? Phật Pháp ắt phải bị tiêu diệt vậy. Muốn Tam Bảo thường trụ thế gian, chắc chắn phải giữ giới luật. Về Tổ sư Thiền, ngài Bát Sơ Thiền Sư là người kiến tánh dưới Tào Động Tông, làm tổ của Thiền Tông và Luật Tông. Thiền với luật đi song song, chứ chẳng phải tu thiền mà bỏ luật. Thời gần đây thì có Hương Vân Thiền Sư và Lai Quả Thiền Sư, cũng là vị giữ giới rất nghiêm túc. Tổ Đức Sơn có cây Đức Sơn Bản rất nổi tiếng. Người đến hỏi pháp chưa mở miệng đã bị gậy đánh lên đầu. Ngài có tiếng là vì mắng Phật mắng tổ, nhưng giữ giới thì chưa ai bằng. Sở dĩ có mắng Phật mắng tổ là do người chấp vào Phật thì mắng Phật, chấp vào tổ thì mắng tổ, để phá chấp, chứ chẳng phải thật sự mắng Phật mắng tổ. Nên nói bất cứ pháp môn nào đều phải lấy giới luật làm căn bản, không thể lìa bỏ. Hễ lấy giới luật làm căn bản thì tất nhiên chẳng đối pháp Tòng Lâm cũng có thể hưng thịnh. Có người nói giữ giới và trì giới có hai cấp. Cấp phổ thông là giữ giới luật, cấp thứ nhì là thiền giới, cũng gọi là định cộng giới. Sao gọi là thiền giới? Dĩ như tham thiền khởi lên nghi tình 24 giờ chẳng gián đoạn, dòng tưởng nổi lên không được, không trì, không phạm, gọi là thiền giới. Nếu công phu chưa đến đó, còn một giây phút gián đoạn, chính giây phút đó có thể phạm giới, chẳng được gọi là trì giới. Thế thì làm sao nói khỏi Bồ Tát?
Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giảng về cách thực hành tham tổ sư thiền.
Trước nhất, phải biết ngồi thiền chẳng phải tham thiền, tham thiền chẳng cần ngồi. Nhiều người lầm tưởng ngồi thiền tức tham thiền. Kỳ thật, chẳng phải bất cứ lúc nào cũng phải tham. Đi, đứng, nằm, ngồi, đang làm công việc tay chân, sử dụng bộ não, đang ăn cơm, đi cầu, ngủ mê cũng phải tham. Chư tổ ở Ấn Độ, trên hình ảnh có đủ thứ cách ngồi, không nhất định phải ngồi kiết già. Nhưng phải tham như thế nào? Chữ tham là nghi, nghi tức không hiểu. Một việc gì đã thấu hiểu rồi thì hết nghi. Tâm suy nghĩ giải thích câu thoại đầu, cho ra một câu đáp án, ấy là hồ nghi, chẳng phải chánh nghi. Chánh nghi là chỉ cho tâm nghi, không cho tâm đi tìm hiểu, không cho tâm đi giải thích đáp án. Chánh nghi mới là tham thiền, hồ nghi chẳng phải tham thiền. Tham thiền rất chú trọng đến nghi, chỉ cần có nghi tình, ngoài ra không cần biết đến tất cả. Các pháp tu khác hay trừ vọng tưởng hoặc buông bỏ vọng tưởng. Tham tổ sư thiền không cho trừ vọng tưởng, không được đè nén vọng tưởng, không được buông bỏ vọng tưởng. Vọng tưởng nổi lên bao nhiêu cũng mặc kệ, không biết tới. Vậy thì phải làm sao? Chỉ cần đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, thì chính nghi tình đó là cái chổi automatic để quét sạch tất cả. Có vọng tưởng cũng quét, không có vọng tưởng cũng quét, khỏi cần tác ý. Làm thế nào để khởi lên nghi tình? Phải nhìn vào câu thoại đầu. Ngài Hư Dân nói, thoại đầu là cây gậy. Như người đi đường nhờ cây gậy để đi, tham thiền nhờ câu thoại đầu làm cây gậy để đi. Tham thoại đầu cũng gọi là kháng thoại đầu. Thoại đầu thì rất nhiều, muôn muôn ngàn ngàn. Ở đây chỉ đề ra 5 câu thoại đầu. Mỗi người tự chọn một câu khó hiểu nhất, cảm thấy không hiểu nổi thì câu đó thích hợp cho mình tham. 5 câu thoại đầu gồm: 1. Khi chưa có trời đất, ta là cái gì? 2. Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bản lai của ta như thế nào? 3. Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? 4. Vạn pháp quy một, một quy chỗ nào? 5. Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu? Năm câu thoại đầu chỉ được chọn một câu khó hiểu nhất, tham đến kiến tánh thành Phật mới thôi. Không cho lựa hai câu, cũng không được đổi qua đổi lại, phải ôm chặt lấy một câu thoại đầu tham đến cùng. Hỏi thầm trong bụng, khi chưa có trời đất, ta là cái gì? Có hỏi thì có đáp, không hiểu thì đáp không ra. Thắc mắc không hiểu, tức đã phát khởi nghi tình. Hỏi lần thứ nhất, đáp không ra. Hỏi tiếp lần thứ hai, vẫn đáp không ra. Hỏi tiếp lần thứ ba, cứ hỏi tiếp hoài, ngày đêm chẳng ngừng, gọi là miên mật. Tham thiền cần có sự biên mật. Miên là kéo dài, mật là không có kẻ hở, liên tiếp không có kẻ hở, không cho gián đoạn. Miên mật mãi mới thành khối. Tham thiền chú trọng đến cái không hiểu. Việc thế gian muốn hiểu thì khó, không hiểu thì dễ. Nên bà già 80-90 tuổi vẫn tham được, trẻ con 3-4 tuổi cũng tham được. Chỉ cần một cái không hiểu là được. Tham thiền nghi tình nặng, không hiểu nhiều, có thể ảnh hưởng đến nhức đầu, tức ngực, khó thở. Ấy thì nhức chừng nào tốt chừng nấy. Mặc dù lúc đó cảm thấy rất khó chịu, nhưng phải ráng, vì đó là tình hình tốt. Phải có tâm quyết tử mới có thể kiến tánh. Cứ dũng mạnh tiến tới, chớ có sợ. Vì tình trạng đó chỉ kéo dài từ 5-7 ngày sẽ hết. Nhưng nếu khi ngồi thiền có tình trạng nhức đầu, tức ngực, khó thở thì không được. Phải mau đứng dậy đi kinh hành hoặc kiếm việc khác làm. Tham thiền không phân biệt tư cách. Theo Phật Pháp thì từ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa cho đến tối thượng thừa thuộc về chánh pháp, luôn phải phá ngã chấp. Nếu không phá ngã chấp thì chẳng thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Căn bản của người tham thiền là phá ngã chấp, vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ, phải luôn luôn nhớ lấy. Hễ có sở đắc là còn chấp ngã, có sở cầu là còn chấp ngã, có sở sợ là còn chấp ngã. Nên phải luôn nhớ chín chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ để phá. Tâm kinh nói vô trí diệt vô đắc. Chẳng những thiền tông, các pháp môn khác cũng vậy. Thông thường người ta nói đến trì kinh, lầm tưởng tụng kinh tức trì kinh, ấy là sai lầm. Trì là phải hành trì. Nếu chỉ có tụng niệm, ấy là tụng niệm chứ chẳng phải trì kinh. Này chúng ta tham thiền tức trì kinh. Tham thiền là cái chổi automatic để trì kinh. Tham thiền là đúng theo ý chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh.